Lộng Chiều, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Không phải tất cả tin tức đều làm người ta vui, có những lúc làm người ta thấy áp lực. Chẳng qua đối với Triệu Quốc Đống mà nói là rất bình thường. Tân Châu năm trước có tốc độ tăng trưởng chậm một chút, đây là nguyên nhân do trang quyền mới tới chưa nắm rõ tình hình. Nhưng tốc độ tăng trưởng năm ngoái đã tăng lên rõ ràng. Triệu Quốc Đống có chút phục trang quyền. Không ngờ trang quyền từ ban tổ chức cán bộ đi ra mà trong thời gian ngắn đã nắm rõ thực trạng Tân Châu, nhanh chóng có điều chỉnh, không thể không nói người này có bản lĩnh. Xem ra Tân Châu là điểm được ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xác định để cử cán bộ tới. Liễu Đạo Nguyên trước cũng tới đây, bây giờ đến lượt trang quyền. Nhưng mấy năm Liễu Đạo Nguyên làm bí thư thị ủy Tân Châu đã khiến Tân Châu thay đổi rõ ràng, từ vị trí nhóm dưới kéo lên top 5 của tỉnh. Hai năm gần đây mới bị Vĩnh Lương cùng Hoài Khánh vượt qua khiến áp lực dành cho trang quyền là rất lớn. Liễu Đạo Nguyên là tấm gương sáng, trang quyền nếu làm quá kém thì chỉ sợ cả đời phải ở lại Tân Châu. Theo tin mà Triệu Quốc Đống biết thì cuối năm ngoái Tân Châu đã đưa quy hoạch xây dựng sân bay. Mặc dù chậm hơn một năm so với Ninh Lăng đưa ra, nhưng hạng mục bên Ninh Lăng mới chỉ ở trong thị xã, chính xác mà nói mới là giai đoạn chuẩn bị tài liệu chưa chính thức tiến hành. Hơn nữa xây dựng sân bay còn phải trình lên Quốc vụ viện phê chuẩn nữa, còn nhiều quy trình khá phức tạp. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết Trang Quyền là người dám nói dám làm. Anh em ruột thịt còn có lúc phải phân biệt rõ ràng. Mặc dù Trang Quyền và Triệu Quốc Đống có quan hệ cá nhân rất tốt nhưng xây dựng sân bay liên quan đến sự phát triển kinh tế của địa phương, không ai dám qua loa. Ninh Lăng và Tân Châu cách nhau có hơn 100 km, dù là tỉnh hay trung ương đều không chấp nhận cả hai nơi xây dựng sân bay. Tân Châu và Ninh Lăng có điều kiện tương đồng, GDP hai nơi chênh nhau không đến 1 tỷ, đều là các thị xã có hệ thống kinh tế hàng đầu tỉnh An Nguyên, đều có đường sông quan trọng của dòng Ô Giang. Hai cảng Ninh Lăng, Tân Châu đều có quan hệ mật thiết với tập đoàn Hòa Hoàng Hong Kong. Đồng thời cả hai thị xã đều phân biệt là các giao điểm của đường cao tốc đi thông bên tỉnh ngoài. Điều kiện như vậy chỉ sợ làm tỉnh khó lựa chọn được. Nhưng Triệu Quốc Đống rất tự tin Ninh Lăng có thể đánh bại Tân Châu. Nếu nhất định phải chọn giữa hai nơi thì Triệu Quốc Đống tin Ninh Lăng sẽ thắng. Không vì gì khác, chỉ dựa vào thực lực kinh tế cùng với hệ thống sản xuất công nghiệp hiện nay của Ninh Lăng là đủ thắng lợi. Hệ thống kinh tế của Tân Châu khá đơn nhất, dù lúc Liễu Đạo Nguyên ở Tân Châu đã cố gắng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp nhưng vẫn không thể thay đổi về căn bản cục diện kinh tế Tân Châu. Thép, rượu, cơ giới là ba ngành truyền thống chiếm ưu thế tuyệt đối, chiếm gần 1/2 GDP của Tân Châu. Tính đơn nhất sẽ mang tới hậu quả là một khi nền kinh tế phát triển nhanh, ngành sản xuất đó khởi sắc hiệu quả của các công ty cao thì tốc độ tăng trưởng của Tân Châu sẽ cao. Nhưng nếu kinh tế phát triển chậm sẽ khiến khả năng chống lại thay đổi của Tân Châu giảm mạnh. Nhưng tình hình Ninh Lăng lại khác, Ninh Lăng ngoài ưu thế về thiết bị điện, tài liệu chế tạo và công nghiệp thực phẩm ra, bây giờ còn có ngành năng lượng mới, vật liệu xây dựng mới và bảo vệ môi trường. Hơn nữa còn có cả ngành du lịch và sản xuất thiết bị ô tô. Có thể nói kinh tế Ninh, gocchuyenaudio.com, Lăng có nhiều điểm sáng. Năm ngoái ngành năng lượng mới phát triển cực nhanh, năm nay dự báo còn nhanh hơn. Ngoài ra hạng mục đầu tư của tập đoàn ô tô Fukuda cũng sẽ là điểm tăng trưởng khác của kinh tế Ninh Lăng. Hơn nữa hai năm nay khu Giang Đông liên tục xây dựng khiến cho ngành bất động sản và xây dựng trở thành tâm điểm chú ý. Khu Giang Đông được Sở Xây dựng xác định làm điển hình xây dựng của tỉnh, điều này cũng có quan hệ nhất định với Trung Dược Quân, nhưng quy hoạch của khu Giang Đông chẳng những to lớn, còn có các hạng mục dân sinh, có đủ không gian cung ứng để xây dựng nhà cho thuê. Điểm này đủ để khiến nhiều thị trường các nơi khác muốn bán đất kiếm tiền xấu hổ. Chỉ dựa vào mấy điểm này Triệu Quốc Đống có tự tin đấu với Trang Quyền, hơn nữa tin chắc mình sẽ thắng. Vấn đề không ở điểm này. Hôm qua Trung Dược Quân gọi điện tới, Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương có vẻ chán. Hắn hỏi một lúc mới biết Trung Dược Quân bị Tần Hạo Nghiên nói nhiều về hạng mục xây dựng sân bay. Trung Dược Quân mặc dù nói qua loa nhưng Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Tần Hạo Nghiên đã mắng Trung Dược Quân một trận. Trung Dược Quân là người của Tần Hạo Nghiên không phải bí mật, Trung Dược Quân có thể làm thị trưởng Ninh Lăng là do Tần Hạo Nghiên hết lòng đề cử. Thời này khi anh được một vị lãnh đạo hết lòng đề cử thì anh sẽ được đánh dấu của vị lãnh đạo đó, có người sẽ đắc ý, có người không muốn đi theo nhưng anh vẫn được coi là người của vị lãnh đạo kia. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân không chính thức là người Tần Hệ. Có thể y từng có quan hệ mật thiết với Tần Hạo Nghiên, cũng có thể trước đây y được Tần Hạo Nghiên hài lòng. Nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy Trung Dược Quân ở vài điểm có chút giống mình, đó là muốn làm việc thật tâm. Nhiều người mặc dù vốn có đặc điểm này nhưng theo tuổi và kinh nghiệm tăng lên, theo địa vị tăng lên mà đặc điểm này dần mất đi. Trong điện thoại chung, Dược Quân nói cho Triệu Quốc Đống biết Tần Hạo Nghiên bây giờ có chút phản cảm với các hạng mục khổng lồ trong tỉnh như xây dựng sân bay, đường cao tốc, cầu, cho rằng nhiều nơi không thực tế, không phù hợp tình hình địa phương, làm lấy thành tích mà thôi. Không khí này rất nghiêm trọng ở vài thị xã trong tỉnh, tỉnh chuẩn bị sang năm sẽ giám sát chặt chẽ việc này. Đây là tin tức có vẻ không tốt, có lẽ tỉnh cũng đã nghe được chút tin tức ở Trung ương. Trung ương chuẩn bị giảm nhiệt nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng quá nóng, nhất là ở mảng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đã liệt vào đối tượng bị điều chỉnh. Triệu Quốc Đống cảm thấy giảm nhiệt là đúng nhưng cần phải áp dụng riêng biệt cho từng nơi. Đối với các ngành gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn điện năng, hàm lượng khoa học kỹ thuật thấp thì cần quyết đoán đình chỉ. Nhưng với các ngành nghề mới thì phải cổ vũ phát triển, giúp đỡ về chính sách tài chính để nó phát triển. Mà kinh tế Ninh Lăng chính là đại biểu của các ngành nghề mới. Trung Dược Quân cũng lộ ra một tin nói tỉnh có thể sẽ đưa ra các yêu cầu hạn chế tỷ lệ tài chính xây dựng cơ sở vật chất của các thành phố thị xã, cũng sẽ kiểm toán tài chính của công ty đầu tư đô thị. Đến lúc đó sẽ có tổ công tác đến điều tra, ở tình huống này việc sân bay có nên trình xét hạng mục hay không cũng cần phải suy nghĩ. Cục diện hiện nay của Ninh Lăng khá vi diệu. Năm ngoái Ninh Lăng có tốc, góc chuyện audio.com, độ phát triển rất nhanh, năm nay vốn có tương lai khả quan nhưng lại gặp phải việc Trung ương thay đổi chính sách, nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Ninh Lăng. Xây dựng cơ sở vật chất được Ninh Lăng đầu tư liên tục để đảm bảo tăng sức cạnh tranh, sức hấp dẫn các hạng mục bên ngoài đầu tư vào Ninh Lăng. Đồng thời Cục Giao thông thị xã cũng đã đưa ra ý tưởng xây dựng, sửa chữa toàn bộ hệ thống đường giao thông đến các quận, huyện. Điều này được các quận, huyện hoàn toàn ủng hộ vì nó sẽ khiến kinh tế quận, huyện phát triển. Triệu Quốc Đống cũng không nói gì nhiều với Trung Dược Quân. Hắn chỉ nói vấn đề này thị ủy sẽ xem xét nhưng quyết định của thị xã phải căn cứ theo tình hình thực tế của Ninh Lăng mà làm. Chính sách chỉ đạo của bên trên có thể làm tham khảo, hạng mục sân bay tiến hành hay không phải căn cứ vào tình hình phát triển của Ninh Lăng mà phán đoán. Cùng lắm là thị xã Ninh Lăng bỏ qua suy nghĩ tranh thủ tài chính của tỉnh mà thôi, dựa vào thị xã và thu hút đầu tư bên ngoài. Trung Dược Quân là thị trưởng đủ tư cách nhưng khi gặp áp lực thì y lại mềm yếu đi. Triệu Quốc Đống không biết có phải là do thái độ Tần Hạo Nghiên quá cứng rắn khiến Trung Dược Quân lùi bước hay không? Chẳng qua bản thân Triệu Quốc Đống sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Cách chương.